Rồi tổ nói là gì? Chỉ nương vô lượng quang thôi đã đủ chưa? Chưa. Trời niệm tâm, núi kiên quyết. Chúng ta thấy không? Thế nào là trời niệm tâm? Tức là tâm niệm chúng ta thì gì? Phải rộng lớn, mênh mông như là, như là gì? Là bầu trời đấy. Mà bầu trời thì có ai nhìn thấy chân trời không? Thấy trời có chân không? Chúng ta có mấy cái bài hát là thế chân trời mênh mông cái gì gì đó, nhưng thực tế đấy chỉ là bài hát nói thế, có ai nhìn thấy chân trời bao giờ đâu. Vì xin thưa các quý vị, chúng ta nếu mà nhìn các nhà khoa học họ chụp cái mặt hành tinh của chúng ta, cái trái đất của chúng ta đó, ở giữa hư không mênh mông bao la rộng lớn đó. Trái đất của chúng ta nếu nhìn xa cũng giống như một vì sao, giống như mà ánh trăng mà thôi các quý vị. Ở trên đó, mặt trăng lại nhìn xuống trái đất của chúng ta, chúng ta nhìn thấy còn nhỏ hơn là chúng ta nhìn thấy thì từ trái đất nhìn thấy mặt trăng. Đấy. Rồi còn nếu mà nhìn trên các vì sao xuống thì trái đất của chúng ta thậm chí còn không nhìn thấy cái gì nữa. Thậm chí là còn nhìn thấy nó bé tí 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 tí, còn bé hơn cả những vì sao mà chúng ta nhìn thấy ở trên trời nữa, vì trái đất của chúng ta không phải là một hành tinh quá lớn. Các vị học vật lý, học địa lý thì biết rồi đúng không? Đó, thầy không cần phải nhắc lại nữa. Cho nên ở đây á, tổ mới nói là gì? Trời niệm tâm, núi kiên quyết. Muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, thì phải gì? Tâm niệm của chúng ta phải mở ra rộng lớn như không gian, như bầu vũ trụ, như bầu trời á, bao la mênh mông á, rộng lớn kia. Mở rộng tống lầm bằng cách nào? Đầu tiên là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đó, các ngài tu như thế gọi là gì? Tu hành quảng đại của Bồ Tát, mênh mông rộng lớn cái gì? Cũng như là hư không. Hư không vô cùng, nguyện con vô cùng. Hư không vô tận, nguyện con vô tận. Hư không vô lượng vô biên, chẳng thể có ngần mẹ, nguyện con cũng vô lượng vô biên, chẳng thể có ngần mẹ. Đó, nay chúng ta để mà tu theo chỉ cần hai câu tổ nói thì muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc chỉ cần là gì? Trời niệm tâm, núi kiên quyết, tức là tâm niệm rộng lớn như trời. Thế nào là núi kiên quyết? Tức là cái sự là kiên định, và kiên ở đây là kiên định, quyết ở đây là sự quyết tâm, niềm tin vào pháp môn rồi kiên định, không ai có thể lay chuyển được chúng ta. Cái sự quyết tâm một đời vãng sinh của chúng ta không thể để cho bất cứ gì ốm đau bệnh tật, thời gian, tiền tài, của cải vân vân ở thế gian nói gì, nó làm mất cái sự quyết tâm vãng sinh một đời của chúng ta được. Cho nên á, cái gì, cái sự ý chí kiên cường và sự quyết tâm của chúng ta vững như là bàn thạch, vững như là núi lớn, vững như là núi Tổ Tản Viên của chúng ta đấy. Ở Trung Quốc thì gọi là vững như là núi Thái Sơn, còn Việt Nam chúng ta, núi Tổ của chúng ta là gì? Là núi Tản Viên. Chúng ta nói vững như Tản Viên Sơn, núi Tổ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà chắc chắn núi Tổ Việt Nam chúng ta thì không ai đến đó để phá được rồi. Vì đó là núi gì? Thuộc về vườn quốc gia, lá phổi của thủ đô Hà Nội chúng ta. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, chắc chắn rằng không có ai lên đó để đào rừng, phá rừng, đào núi ở đó để san bằng đi, để lấy đất để đi đổ sông Hồng, hay là lấy đá để đi giải đường được đâu. Vì đấy là vườn quốc gia rồi, lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội chúng ta rồi. Đấy. Và đất nước Việt Nam của chúng ta còn thì núi Tản Viên vẫn là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, là tổ sơn của tộc Bách Việt của chúng ta, Đại Việt của chúng ta, Việt Nam của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ nói là trời niệm tâm, núi kiên quyết, ý dạy chúng ta nếu muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì phải mở lòng ra, với tất cả chúng sinh, với tất cả mọi người đồng tu của chúng ta, mà không hoan hỷ, không chia sẻ, không giúp đỡ được cho nhau trong vấn đề tu tập, thì làm sao mà gọi là tâm lượng rộng lớn như hư không được. Rồi đối với chúng sinh nữa, chúng ta thì các vị cứ tu mà xem, tu bao giờ các vị nhìn thấy con muỗi vo ve bay trước mặt đó, mà chúng ta coi con muỗi đó như là người bạn thân của chúng ta, thì khi đó tâm niệm của chúng ta thì mới khá được lên một chút, gọi là mới thăng tiến được một chút. Bình thường khi chúng ta chưa tu đúng không, ai nhìn thấy con muỗi mà chẳng ghét. Vì sao mà ghét? Vì con muỗi nó gì? Đi hút máu gì? Hút máu người. Cho nên chúng ta ghét. Gần như tất cả con người ở thế gian, các quốc gia thì gọi là, họ gọi là văn minh, như là Mỹ hay là như là Đức, là Pháp, là Nhật Bản, là Singapore vân vân chẳng hạn, những nước phát triển đi trước một bước, họ gọi là những quốc gia văn minh giàu có bậc nhất thế giới. Chúng ta thấy họ cũng gì? Họ cũng chủ trương là tiêu diệt những loài muỗi, đúng không? Vì những loài muỗi thì nó đốt, nó hay làm mà sinh ra bệnh tật cho gì? Cho nhân loại chúng ta. Đặc biệt là bệnh sốt rét và một số các bệnh khác. Cho nên nhân loại đại đa số thì cho rằng con muỗi là kẻ thù số một đối với chúng ta, gây ra những căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh sốt rét và một số căn bệnh truyền nhiễm khác, thông qua gì? Giữa đường máu với máu với nhau, vân vân. Nhưng người tu chúng ta khi mà hành đạo đến cái mức tâm lượng từ bi, bình đẳng, bác ái, yêu thương muôn người, muôn loài, thì chúng ta mới thấy thì con muỗi sở dĩ nó bị người ta ghét bỏ như thế, nó cũng có cái nhân duyên, có cái nghiệp chướng của nó. Từ con muỗi chúng ta thì suy ra những con rắn, đúng không? Có mấy người yêu thương con rắn độc đâu, đúng không? Rồi con bọ cạp, những cái loài mà gì nọc độc, nó có nọc độc cắn một cái là có thể đoạt mạng người ấy, thì con người chúng ta đại đa số đều không thích nó. Nay chúng ta học gì theo lời Đức Phật dạy để cầu thoát lên sinh tử chúng khổ, mong được thành Phật để tận độ chúng sinh, thì chúng ta giống như người bơi thuyền qua ngược với dòng về dòng suối ấy. Những người dân bình thường thì họ bơi thuyền xuôi theo dòng chảy thì nó là dễ. Nhưng chúng ta là người tu đạo cầu giải thoát giác ngộ như là Đức Phật á, như chư Bồ Tát á, vân vân, thì chúng ta giống như người bơi thuyền ngược dòng nước chảy xiết vậy, bơi ngược dòng đời để tới cái bến bờ giải thoát niết bàn của chư Phật Bồ Tát. Dòng đời thuận theo dòng sông sinh tử, còn chúng ta bơi ngược dòng sông sinh tử để tới bến bờ giải thoát, giác ngộ, niết bàn an vui tịch tịnh của chư Phật Bồ Tát. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Các vị tu bao giờ chúng thấy con muỗi bay qua mặt chúng ta thấy thương nó. Chúng ta thấy thương nó nhá. Tôi nói là chúng ta thấy thương nó đó, là cả một vấn đề. Đó. Nếu con muỗi bay qua mặt chúng ta mà chúng ta vẫn ghét thế chứ lại đuổi đi mà mãi nó chả đi. Đó. Chúng ta không giết. Giết thì đương nhiên là chúng ta chưa tu rồi. Nó chưa cắn mình đã giết nó rồi. Đấy là chúng ta chưa tu một tí nào. Thực sự chúng ta chưa tu một tí nào. Người chưa tu một tí nào thì mới như thế. Còn người tu á, thôi, tu được một chút rồi, nó bay qua mặt mình, thôi kệ nó. Nó không cắn mình thì thôi. Nó ở bên ngoài màn mình thôi, kệ nó có sao đâu. Đấy là người gì? Tu được một chút rồi, để thấy là kệ nó. Miễn là gì? Cậu không xâm phạm tớ, tớ không làm gì cậu. Việc cậu làm, việc tớ làm, đó là người tu được một chút. Nhưng người tu được thì khá hơn rồi. Thấy nó vo ve, nó bay vào, nó cắn trên tay mình, liền là gì? Khe khẽ đuổi nó đi. Thôi, xin cậu đi kiếm chỗ khác để đi chỗ khác để kiếm ăn. Cậu mà cắn tớ thì cậu mang cái mầm bệnh sốt rét hay mầm bệnh từ người khác truyền cho tớ thì chết toi. Cho nên thôi mình khẽ khàng đuổi nó đi chứ không giết. Đấy là người tu khá khá hơn một chút. Còn mà người tu hành Bồ Tát đạo thì thấy gì? Thương. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là giác hữu tình. Bồ Tát là gì? Là tổn mình để cứu người. Chúng sinh thì gì? Lợi mình để hại người, hại người để lợi mình. Còn Bồ Tát thì tổn mình để lợi người. Nhưng Bồ Tát biết như thế, biết rõ như thế, Bồ Tát vẫn cứ làm. Cho nên nếu chúng ta tu mà đến cái giai đoạn mà thấy con muỗi bay qua bay lại, nó sợ mình vô nó giết, thậm chí mình giả vờ thôi đưa tay nó ra, quay mặt đi sang chỗ khác, đợi khoảng 5-7 phút gì đó, ngó xuống gì cho nó đỏ rồi, cái bụng nó đỏ lên rồi thì mình hơi cựa tay để bay đi, bảo thôi uống vừa thôi, no quá lại bội thực bị chết. Đấy gọi là tu gì? Gọi là tu đến giai đoạn đó thì gọi là phát được cái tâm niệm được rộng lớn như là hư không. Đó gọi là bố thí ba la mật. Mà chư Phật Bồ Tát các ngài đã từng bố thí như vậy. Nay chúng ta muốn thành Phật, chúng ta cũng phát nguyện tu bố thí như thế. Không dễ đâu nhá. Thầy lấy cái ví dụ là con muỗi này, nó chỉ nhỏ thôi, nhưng nó to hơn con muỗi thì sao? Đấy, to hơn con muỗi thì sao đây? Bảo bố thí, nghe thầy nói mai về, hoặc là ngay tí nữa, hoặc là ngay chiều nay, hoặc là ngay đang ngồi thì con muỗi vào ve, giơ tay cho nó hút máu, xong trong tâm cứ nghĩ hoan hỉ, đấy, con là Bồ Tát rồi đấy thầy nhé. Con là bằng Phật rồi đấy nhé. Con tu bằng Phật đấy, thầy mới giảng con làm ngay, thực hành Bồ Tát đạo luôn, con là Bồ Tát. Đấy, thế thì cũng không phải, chưa đúng. Đấy thì chỉ một ví dụ thôi. Đấy, còn các vị thì nghe thầy nói về ví dụ con muỗi mà về cứ đưa tay ra cho con muỗi nó đốt rồi quay mặt đi, đấy là gọi mình là Bồ Tát thì không phải. Đấy là Bồ Tát giấy. Ra gặp trời mưa ướt một cái là hỏng ngay. Đó. Ví dụ chỉ là ví dụ để chúng ta gì? Chúng ta dễ hiểu mà thôi. Còn ở trong cuộc sống tu tập của chúng ta còn phải học nhiều lắm, hành nhiều lắm các quý vị. Sáng nay trước khi về đây giảng thì phải chạy sang bên xưởng in sớm để điều tiết cái mảng bên xưởng in của chùa chúng ta. Các cháu ở trong phòng kinh doanh, phòng kế hoạch và kế toán báo là bạch thầy, tháng nào cũng lỗ thầy ạ, thầy làm như thế này thì chết, chúng con xót lắm. Thầy thì cười thì bảo thôi, lỗ thì mình phải cố gắng đẩy cái tiến độ lên, động viên anh em huynh đệ trong xưởng làm cho nó tốt để giảm bớt cái lỗ đi thôi. Mục đích của nhà mình có phải mở xưởng in để lấy lãi để như ở ngoài đời họ kinh doanh đâu các con. Mục đích của mình là chấn chỉnh là hệ thống Tam Tạng Thánh Điển, ít nhất ở khu vực phía Bắc của chúng ta cơ mà. Đó, chấn chỉnh là cái hệ thống Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Đức Phật, trước hết là cho nhà mình, sau nữa là cho các quý thầy, các chùa và cho gì? Giáo hội. Nếu các cụ tin tưởng, các cụ đem đến nhà mình, các cụ in, thì mình trước tiên là mình phải xem đi xem lại 2-3 lần, phát hiện ra những cái lỗi, lỗi lớn, lỗi nhỏ để báo lại cho các cụ, các thầy, các chùa để họ sửa lại. Nhưng còn ở ngoài đời in gửi cái bản file PDF đến, thế gửi thế nào họ in như thế. Lỗi đâu tôi chịu, ông lỗi ông chịu, thầy lỗi thầy chịu. Bản PDF của thầy gửi cho tôi đây, bản PDF thì không sửa được nữa, lỗi của các thầy gửi cho tôi gửi đến là họ gì? Họ bình trang, giản trang, bình trang và cho in xong lấy tiền, càng nhanh càng có gì? Có lời có lãi. Còn nhà mình, mục đích của nhà mình là mở xưởng in là để gì? Chấn chỉnh là hệ thống Tam Tạng Thánh Điển, tránh những cái lỗi lớn và hạn chế những cái lỗi nhỏ. Thế nên thầy bảo là thôi, các con bảo thầy nhận, các chùa thầy nhận rẻ quá cho nên lỗ, chuyên lỗ. Thầy bảo mục đích của mình làm sao á, thì để cho các chùa họ in được càng nhiều kinh sách, họ phát cho các Phật tử thì càng tốt. Cho nên thầy phát nguyện làm cái việc đó. Vì vậy mà gì? Lỗ cũng vẫn phải làm. Bây giờ thầy nói với các con là các con làm sao cố, làm sao đẩy, làm sao cái tiến độ, anh em thợ thuyền động viên anh em làm, mỗi người trách nhiệm một tí để cho hạn chế gì cái lỗ tối đa nhất. Và là nếu mà được tốt nhất là gì? Là hòa vốn với cái về nhận cho các chùa là tốt lắm rồi. Bình thường người ta in ở ngoài là chỉ in được 1.000 quyển sách là hết số tiền đấy, nhưng nhà mình có thể người ta in được 1.200 đến 1.300 quyển sách, và đương nhiên thêm được 200 đến 300 quyển sách đến tay các Phật tử, các tín đồ cái ngôi chùa của họ. Đấy là hoằng pháp còn gì nữa, đấy là hộ pháp còn gì nữa. Một mình chúng ta hoằng pháp làm sao hết được, mà phải các chùa đấy chứ, các quý thầy hoằng đấy chứ. Cho nên đấy, chúng ta thấy nếu chúng ta chỉ có nghĩ đến cái gì bo bo đến cái phần của mình ấy, thì đó là gì, là một chúng sinh phàm phu đích thực. Nếu chúng ta nghĩ cho người, nghĩ cho cái chung của gì, của Phật pháp, của giáo hội ấy, của tăng đoàn ấy, của Phật giáo chúng ta ấy, thì nó lại một vấn đề khác rồi. Cho nên trong cuộc sống ấy, chúng ta đừng có bao giờ cứ chỉ có nghĩ cho mình, mà chúng ta phải nghĩ cho cả cái chung, nghĩ cho cả mọi người nữa, thì cuộc sống này nó sẽ tốt đẹp lên rất nhiều. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên mục đích của chúng ta là để mà chấn chỉnh lại cái hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo ở khu vực phía Bắc thôi. Đó. Cho nên ở đây cũng nói như vậy để các Phật tử chúng ta thấy rằng hành Bồ Tát Đạo không chỉ phải là đưa tay cho con muỗi hút máu rồi quay mặt đi như thầy nói là xong đâu. Đấy là một cái việc rất nhỏ để biểu thị thôi. Còn thì trong cuộc sống chúng ta nó vô lượng vô biên, các nhân duyên nó khác nhau. Mong rằng các Phật tử chúng ta phát ra Bồ Đề Tâm để tu tập làm sao đó để cho tâm lượng của chúng ta ngày một lớn thêm, như là tổ giảng ở trong này. À, cái ý chí của chúng ta phải vững vàng, phải kiên quyết, đừng có để cho gì bị dao động, để cho người khác nó lay chuyển chúng ta. Với niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Phật pháp, niềm tin vào pháp môn mà chúng ta đã lựa chọn, mà cụ thể đây là gì, pháp môn đã tịnh độ.